Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. When Women Ran Fifth Avenue là một cuốn sách phi hư cấu lịch sử của Julie Satow, tập trung vào thời kỳ hoàng kim của các trung tâm bách hóa trên đại lộ số 5 ở New York và vai trò của những người phụ nữ đã tạo nên thế giới đó. Cuốn sách theo dõi ba nhân vật chính là Hortense Odlum, Dorothy Shaver và Geraldine Stotts, những người lần lượt gắn với Bonwit Taylor, Lord và Taylor, và Henry Bender. Qua câu chuyện của họ, tác phẩm cho thấy phụ nữ không chỉ làm việc trong ngành bán lẻ mà còn định hình gu thẩm mỹ, chiến lược kinh doanh và cả cách người Mỹ mua sắm, ăn mặc, cũng như theo đuổi sự nghiệp. Đây là một cuốn sách vừa giàu tư liệu lịch sử vừa mang tính văn hóa, giúp người đọc hiểu vì sao thời đại đó lại được xem là nền móng của thời trang Mỹ hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba nữ lãnh đạo đã biến các bách hóa New York thành trung tâm quyền lực văn hóa. Cuốn sách đặt trọng tâm vào ba người phụ nữ có ảnh hưởng rất khác nhau nhưng cùng chia sẻ một điểm chung. Đó là họ đã nắm quyền điều hành những không gian thương mại biểu tượng của New York. Hortense Odlum bước vào Bonwit Taylor từ vị trí một người vợ rồi trở thành người điều hành thực sự của công ty. Dorothy Shaver tại Lord và Taylor nổi bật nhờ năng lực tổ chức và khả năng nâng thời trang Mỹ lên ngang tầm với chuẩn mực quốc tế. Geraldine Stutz tại Henry Bendel lại đại diện cho thế hệ sau khi bà tái định nghĩa hình ảnh cửa hàng hiện đại và tạo ra một thẩm mỹ tinh tế hơn, kén khách hơn. Điểm quan trọng của cuốn sách là không xem họ như các biểu tượng đơn lẻ, mà như những người tạo ra một mô hình quyền lực mới. Trong bối cảnh đàn ông thường sở hữu tòa nhà, phụ nữ mới là người điều hành bên trong, quyết định sản phẩm, trải nghiệm mua sắm và danh tiếng của cửa hàng. Từ đó, sách làm rõ một nghịch lý lịch sử rất đáng chú ý. Đó là quyền lực kinh tế của phụ nữ có thể lớn hơn nhiều so với vị thế xã hội chính thức của họ. Thứ hai, thời trang Mỹ được hình thành từ sự chuyển dịch quyền lực khỏi ảnh hưởng Paris. Một trong những luận điểm trung tâm của sách là ngành thời trang Mỹ không chỉ sao chép châu Âu, mà dần xây dựng bản sắc riêng nhờ các nữ lãnh đạo ở các cửa hàng lớn. Dorothy Shaver đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Thế chiến thứ hai khi hàng hóa và ảnh hưởng từ Paris bị gián đoạn. Bà cổ vũ các nhà thiết kế Mỹ, qua đó góp phần biến thời trang nội địa thành một hệ sinh thái có tính độc lập cao hơn. Julie Satow cho thấy thay đổi này không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là chuyển động kinh tế và văn hóa. Khi các cửa hàng lớn ưu tiên nhà thiết kế Mỹ, họ tạo ra thị trường, chuẩn hóa gu mặc và biến thời trang thành một lĩnh vực có bản sắc quốc gia. Cuốn sách vì thế không viết về quần áo theo nghĩa hẹp mà viết về cách một ngành công nghiệp trưởng thành thông qua quyết định mua hàng, trưng bày, quảng bá và bảo trợ sáng tạo. Điều này giúp người đọc hiểu rằng bản sắc thời trang Mỹ không tự nhiên xuất hiện mà được kiến tạo bởi những người biết kết nối thương mại với văn hóa. Thứ ba, bách hóa không chỉ là nơi mua sắm mà là sân khấu của xã hội đô thị hiện đại. Satow mô tả các bách hóa lớn như những cung điện tiêu dùng, nơi mua sắm gắn liền với trình diện, khát vọng và phong cách sống. Những nơi như Bonwit Taylor, Lord và Taylor hay Henry Bendel không chỉ bán hàng mà còn tạo ra không gian trải nghiệm, nơi khách hàng gặp gỡ người nổi tiếng, nhà thiết kế, nghệ sĩ và những xu hướng mới. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó giải thích vì sao mô hình bách hóa từng có sức mạnh lớn đến vậy. Chúng không đơn thuần là cửa hàng, mà là nơi trung gian giữa sản xuất và văn hóa đại chúng, giữa tầng lớp giàu có và tầng lớp trung lưu đang lên. Ở đó, sự sắp đặt quầy kệ, cách bày cửa sổ, dịch vụ khách hàng và danh mục hàng hóa đều trở thành công cụ tạo hình thị hiếu. Cuốn sách cho thấy phụ nữ điều hành các không gian này đã hiểu rất rõ rằng bán lẻ hiện đại phải bán cả cảm giác thuộc về một thế giới tinh tế. Chính vì vậy, bách hóa trong sách hiện lên như một cỗ máy văn hóa không chỉ phản ánh xã hội mà còn định hình nó. Thứ tư, cuốn sách mở rộng lịch sử phụ nữ bằng cách nối lao động, tham vọng và tự do lựa chọn. Dù đề tài là thời trang và bán lẻ, cuốn sách thực chất còn là một lịch sử về cơ hội của phụ nữ trong thế kỷ 20 thông qua ba nhân vật chính. Satow cho thấy con đường đi lên của phụ nữ không phải là một đường thẳng mà luôn gắn với thương lượng giữa vai trò xã hội truyền thống và tham vọng cá nhân. Odlum, Shaver và Stutz đều phải làm việc trong một thế giới do nam giới kiểm soát về sở hữu và quyền lực chính thức, nhưng họ vẫn tìm được chỗ đứng bằng năng lực quản trị và tầm nhìn. Điều đáng chú ý là sách không lý tưởng hóa họ như các anh hùng đơn giản mà đặt họ vào những áp lực rất thật như cạnh tranh nội bộ, thay đổi thị trường và đòi hỏi khắt khe về hình ảnh. Qua đó, tác phẩm làm rõ rằng quyền tự chủ của phụ nữ trong kinh doanh không chỉ đến từ bình đẳng pháp lý, mà còn từ khả năng chứng minh giá trị trong thực tế. Đây là lớp ý nghĩa khiến cuốn sách vượt khỏi phạm vi lịch sử thời trang. vì nó chạm đến câu hỏi rộng hơn về phụ nữ có thể lãnh đạo, kiến tạo và ra quyết định ở mức nào trong xã hội hiện đại. Cuối cùng, tư liệu lịch sử được kể như một câu chuyện về sự lãng quên và tái phát hiện. Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách Julie Sato biến nghiên cứu lịch sử thành một tường thuật sinh động, dễ đọc nhưng vẫn giàu chiều sâu. Thay vì chỉ liệt kê sự kiện, bà phục dựng bối cảnh, nhân vật và những chi tiết vận hành bên trong ngành bán lẻ để người đọc thấy được vì sao các tên tuổi này từng có sức ảnh hưởng lớn rồi dần bị quên lãng. Cách viết đó giúp cuốn sách vừa có giá trị tư liệu, vừa có nhịp đọc hấp dẫn, gần với báo chí điều tra lịch sử hơn là sách học thuật khô cứng. Đồng thời, việc nhấn mạnh sự mai một của di sản, các nữ lãnh đạo cũng cho thấy một vấn đề rộng hơn, đó là lịch sử thường ưu tiên ghi nhớ người sở hữu tài sản hơn, người kiến tạo văn hóa. Sato phục hồi ký ức về họ, không chỉ để tôn vinh cá nhân, mà còn để sửa lại cách chúng ta hiểu về nguồn gốc của thời trang Mỹ và vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế đô thị. Vì vậy, cuốn sách có giá trị kép, vừa là lịch sử ngành, vừa là sự điều chỉnh ký ức tập thể. Kết luận, When Women Ran Fifth Avenue phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử phụ nữ, thời trang Mỹ, văn hóa tiêu dùng và lịch sử kinh doanh đô thị. Những ai thích sách phi hư cấu được kể bằng giọng văn sinh động sẽ thấy đây là một tác phẩm dễ đọc nhưng không nông, vì nó kết hợp nghiên cứu kỹ lưỡng với cách kể giàu nhịp điệu. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó cho thấy quyền lực trong một ngành công nghiệp không chỉ đến từ vốn hay sở hữu, mà còn từ khả năng định hình thị hiếu, xây dựng thương hiệu và tạo ra hệ sinh thái sáng tạo. Giá trị tri thức của sách nằm ở chỗ nó làm rõ một giai đoạn rất quan trọng, nhưng thường bị bỏ qua trong lịch sử thời trang Mỹ. Khi các cửa hàng bách hóa từng là trung tâm của đổi mới văn hóa, so với nhiều cuốn sách về thời trang chỉ tập trung vào nhà thiết kế hoặc sản phẩm. Tác phẩm của Sato nổi bật vì đặt phụ nữ điều hành bán lẻ vào trung tâm câu chuyện. Chính cách kết hợp giữa lịch sử xã hội, kinh doanh và thẩm mỹ đã khiến cuốn sách trở thành một góc nhìn rất riêng về quyền lực và sự hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Julie Sato, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!